Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 2 năm 2020. Ngày hôm nay, Việt Nam có thêm ca thứ 14 nhiễm virus corona mới. Với trên 800 người chết trên thế giới, virus corona đã gây tử vong nhiều hơn đại dịch SARS. Chính phủ Pháp khuyến cáo công dân không nên sang Trung Quốc trừ trường hợp bất khả kháng. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, ứng viên Pete Buttigieg trở thành mục tiêu chỉ trích của các đối thủ Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, Việt Nam ngày hôm nay có thêm ca thứ 14 nhiễm virus corona. Trang tin của Bộ Y tế về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra cập nhật đến 12 giờ ngày hôm nay cho biết nạn nhân là một phụ nữ 55 tuổi, trú tại thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ca mới được xác nhận nhiễm virus corona là hàng xóm của nữ công nhân trẻ 23 tuổi trở về từ Vũ Hán, tâm ổ dịch bệnh tại Trung Quốc. Công nhân này cũng đã được xét nghiệm dương tính với virus hôm 30 tháng Giêng. Trước đó, hôm 28 tháng Giêng, bà Y đã đến chúc Tết nhà nữ công nhân nói trên và ở chơi khoảng 1 giờ rồi về. Đến ngày 4 tháng 2, bà bị sốt, đau đầu, sổ mũi và được đưa vào cách ly, khám và điều trị tại một phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến trưa ngày hôm nay, Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều trường hợp bị lây nhiễm virus corona nhất, 9 trên 14 người dương tính với virus. Trên tổng số 759 mẫu xét nghiệm tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận 14 ca dương tính và 745 ca âm tính. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến cuối ngày 8 tháng 2, đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố báo cáo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng tránh dịch bệnh, 57 tỉnh cho học sinh nghỉ thêm một tuần đến hết ngày 16 tháng 2, một tỉnh chỉ kéo dài thời gian nghỉ thêm đến ngày 11 tháng 2, 5 tỉnh còn lại chưa xác định ngày cụ thể. Theo trang Thế giới và Việt Nam, chiều ngày hôm nay, siêu du thuyền hạng sang Diamond Princess với 64 người được xét nghiệm dương tính với virus corona mới đã từng ghé hai cảng của Việt Nam là cảng Chân Mây ở Huế ngày 27 tháng Giêng và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tại Quảng Ninh vào ngày 28 tháng Giêng. Có 21 hướng dẫn viên Việt Nam chia theo hai nhóm đã dẫn khách đi tour theo lịch trình. Trở về nhà sau khi dẫn đoàn, các hướng dẫn viên do chưa biết trên tàu có khách nhiễm virus nên vẫn tiếp xúc bình thường với người thân, không dùng khẩu trang, không thực hiện biện pháp cách ly phòng bệnh. Một số hướng dẫn viên còn tiếp tục dẫn khách đi tour. Hiện nay, du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ngoài khơi thành phố Yokohama gần Tokyo, Nhật Bản. Với 64 người dương tính với virus corona, du thuyền hạng sang Diamond Princess trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tại Trung Quốc đã có 811 người chết vì virus corona, cao hơn cả số người tử vong vì dịch SARS trên toàn thế giới trong năm 2002-2003.
Virus corona xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái tại Vũ Hán. Trong ngày hôm qua, đã lập thêm một kỷ lục mới, 89 người thiệt mạng tại Hoa Lục. Chỉ riêng tại tâm dịch Hồ Bắc, số tử vong hôm qua là 81 người, nâng tổng số người chết tại tỉnh này lên 780 người. Dịch bệnh corona lan ra toàn bộ các tỉnh thành Trung Quốc đã làm tất cả 813 người tử vong, tính cả hai trường hợp ở Hồng Kông và Philippines, và trên 37.000 người bị lây nhiễm, trong khi dịch SARS trước đây làm 774 người chết trên toàn cầu. Bên ngoài Trung Quốc, có 332 ca bị lây nhiễm tại 27 nước và vùng lãnh thổ. Nhiều công ty Trung Quốc tiếp tục đóng cửa trong tuần tới, dù hàng triệu người quay về các đô thị lớn sau kỳ nghỉ Tết. Hồng Kông từ hôm qua bắt đầu buộc cách ly 161 người từ Hoa Lục sang. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo gửi một ekip chuyên gia đến Trung Quốc điều tra kể từ đầu tuần tới. Tổ chức này vẫn lạc quan cho rằng từ 4 ngày qua, số lượng người mới bị lây nhiễm hàng ngày tại Hoa Lục không cao hơn hôm trước, có nghĩa là tương đối ổn định, tuy hãy còn quá sớm để kết luận nạn dịch đã vượt qua đỉnh điểm. Cái chết của bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng, người đã cảnh báo về dịch bệnh và bị công an cưu lưu sau đó bị lây nhiễm từ bệnh nhân, lại tiếp tục gây tranh cãi tại một đất nước mà thông tin bị kiểm duyệt chặt chẽ. Có ít nhất 2 lá thư ngỏ của giới trí thức được lan truyền trên mạng xã hội. Một thư của 10 giáo sư ở Vũ Hán đòi hỏi chấm dứt hạn chế tự do ngôn luận. Lá thư thứ 2 của các cựu sinh viên trường Đại học Thanh Hoa kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên coi an toàn về chính trị là ưu tiên duy nhất. Tại châu Á, Malaysia hôm nay mở rộng biện pháp phòng ngừa. Du khách bất kỳ quốc tịch nào nếu đã thăm Hồ Bắc, Chiết Giang và Giang Tô đều bị cấm nhập cảnh. Tại Singapore, một chuyến bay di tản thứ hai đã đưa thêm 174 công dân từ Vũ Hán về nước sáng nay. Singapore hiện có 40 ca dương tính trên 70 công ty. Trong đó có những tên tuổi lớn đã hủy tham dự hội chợ hàng không Singapore. Dù vậy, quân đội Trung Quốc cho biết lần đầu tiên sẽ tham gia biểu diễn, còn không quân Hàn Quốc đã từ chối vì dịch corona.
Còn tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua nâng mức báo động lên màu cam, khuyên cáo công dân không nên đến Trung Quốc trừ trường hợp cấp thiết. Trước đó, Hoa Kỳ và Anh đã đưa ra lời khuyên tương tự với công dân nước mình và bị Bắc Kinh đả kích.
Cơ quan Y tế Pháp và Singapore từ hôm qua mở cuộc điều tra rộng rãi để truy tìm nguồn lây nhiễm từ một hội nghị ở Singapore sau khi xác nhận thêm 5 trường hợp dương tính mới tại một khu trượt tuyết ở Ostrava, Pháp. Tất cả đều là người Anh có tiếp xúc với một người từ Singapore về. 5 ca mới này nâng tổng số người bị nhiễm tại Pháp lên 11 người, 4 người lớn và 1 trẻ em quốc tịch Anh ở cùng một nhà nghỉ tại Contamine Monjoa với một đồng hương từng dự hội nghị ở Singapore. 2 trường học ở vùng này, nơi một bé trai người Anh theo học tiếng Pháp, bị đóng cửa trong tuần tới, chính quyền đang tìm kiếm những ai tiếp xúc với nhóm người Anh bị nhiễm. Các cơ quan y tế hiện đang cố gắng tìm xem lây nhiễm từ đâu. Cuộc điều tra tập trung vào một cuộc hội thảo của doanh nghiệp tại khách sạn Conhas ở Singapore từ ngày 20 đến 22 tháng Chiên với sự tham gia của 109 khách, trong đó có một số từ Hồ Bắc. Từ đó đến nay đã có những trường hợp dương tính được phát hiện trong số những người tham gia tại Malaysia và Hàn Quốc. Các thương hiệu hàng xa xỉ Pháp bị thiệt hại nặng nề vì du khách Trung Quốc đã chi khoảng 265 triệu euro để mua quần áo, túi xách, nước hoa tại Paris và vùng phụ cận hàng năm. Các nhà hàng siêu thị người Hoa ở khu Benvin, khu châu Á lớn thứ hai tại Paris sau quận 13, vắng hẳn phân nửa lượng khách. Tại châu Âu, hôm nay có thêm 4 người bị nhiễm virus corona tại Anh. Chuyến bay thứ hai và cuối cùng di tản công dân Anh từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống London hôm nay với 200 người. Tại Tây Ban Nha có thêm một ca dương tính thứ hai. Ở Hungary, cảnh sát phát hiện một mạng lưới gồm các trang web tung tin có những người Hung đã chết vì virus corona với mục đích câu view kiếm tiền.
Tại Mỹ, cuộc chạy đua của các ứng viên đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sơ bộ chọn ứng viên cho kỳ bầu cử Tổng thống vẫn tiếp diễn. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra tại bang New Hampshire. Hiện giờ, người về đầu ở bang Iowa, Pete Buttigieg, đang là mục tiêu nhắm tới của các ứng viên khác trong đảng Dân Chủ. Cựu thị trưởng thành phố South Bend cũng là ứng viên trẻ nhất của đảng Dân Chủ, bị các đối thủ từ mọi phía chỉ trích, đặc biệt về việc thiếu kinh nghiệm chính trị. Từ New York, thông tin viên AFP Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Je connais Barack Obama, il n'est pas Barack Obama.
Pour Joe Biden, plus question de retenir les coups.
Tôi biết ông Barack Obama, nhưng ông ấy không phải Barack Obama. Joe Biden phát biểu như trên, đối với ông, chờ thì không còn có thể kiềm chế để yên được nữa, bởi vì Peter Buttigieg là người cần bị đánh bại. Mọi người trong phe của cựu Tổng thống Mỹ đã hiểu đâu là điểm yếu của ứng viên trẻ nhất của đảng Dân Chủ. Hôm qua, nhóm vận động tranh cử của ông Joe Biden đã cho phát một đoạn video nhạo báng kinh nghiệm chính trị của cựu thị trưởng South Bend, trong đó có đoạn mỉa mai nhấn mạnh khi Joe Biden thương lượng với Iran về thỏa thuận hạt nhân, thì thị trưởng Buttigieg đang cho triển khai các biện pháp bảo vệ vật nuôi trong thành phố của ông ấy. Ekip của Peter Buttigieg ngay lập tức đáp trả như sau: các kết quả tốt đẹp của cựu thị trưởng tự nó nói lên tất cả, và đó cũng là lý do chứng tỏ ông ấy sẽ là một tổng thống tốt. Ông Bernie Sanders hiện đang đứng thứ hai sau Peter Buttigieg, cũng công kích đối thủ, nhất là liên quan đến những nhà tài trợ cho ông Buttigieg. Thượng nghị sĩ bang Vermont tuyên bố nếu chúng ta hy vọng có một sự thay đổi thực sự trong đất nước thì không thể có chuyện một người nhận nhiều triệu đô la từ ngành công nghiệp dược phẩm sẽ là người tạo ra sự thay đổi.
Vẫn tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua lên tiếng biện minh về việc sa thải một cộng sự ở Nhà Trắng, đã ra làm chứng trong phiên tòa truất phế ông, cho rằng đây không phải là trả thù nhân chứng.
Trung tá Alexander Vindman, cố vấn về các vấn đề châu Âu trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, từng ra điều trần tại Ủy ban Tình báo Hạ viện trong khuôn khổ tiến trình truất phế hôm thứ Sáu đã bị cách chức. Tổng thống Trump khẳng định trên Twitter là không biết ông Vindman và chưa bao giờ nói chuyện với ông này. Theo Tổng thống Donald Trump, thì Trung tá Vindman sinh tại Ukraine và theo gia đình đến Mỹ lúc 3 tuổi đã bị thượng cấp cáo buộc là không tuân lệnh cấp trên, có vấn đề về nhận thức và làm rò rỉ thông tin. Ông Trump chỉ trích quân nhân này đã báo cáo một cách sai lạc nội dung cuộc điện đàm hoàn hảo giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Vindman sau khi nghe trực tiếp cuộc điện đàm đã cảnh báo với các luật gia của Nhà Trắng. Luật sư của ông Vindman hôm qua tố cáo những tuyên bố tỏ ra không chính xác của Tổng thống Mỹ về thân chủ mình, cho rằng đây là chiến dịch đe dọa của nhân vật quyền lực nhất thế giới. Hết lời chẩn. Theo báo chí Mỹ, người anh em sinh đôi của ông Alexander Vindman cũng là một sĩ quan làm việc với tư cách luật gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia cũng bị cho nghỉ việc trong cùng ngày. Ngoài ra, một nhân chứng chủ chốt khác trong phiên tòa truất phế là Gordon Sondland, đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu, cũng đã bị cách chức.
Quay trở lại châu Á, tại Thái Lan, quân nhân xả súng khiến ít nhất 26 người chết và 57 người bị thương tại miền đông bắc đất nước vào hôm qua đã bị cảnh sát tiêu diệt vào rạng sáng ngày hôm nay. Đa phần nạn nhân bị bắn chết bên trong một trung tâm thương mại tại thành phố Nakhon Ratchasima, miền đông bắc. Kẻ xả súng tên là Jakhapan Toma, 32 tuổi, là quân nhân cấp bậc thượng sĩ. Thảm kịch bắt đầu từ chiều hôm qua bên trong căn cứ quân sự lớn nhất Thái Lan. Jakhapan Toma bắn chết cấp trên và hai đồng nghiệp, rồi mang theo súng máy và đạn dược lấy cắp ở căn cứ quân sự nơi anh công tác và ăn trộm một chiếc xe quân sự để lái vào trung tâm thành phố Nakhon Ratchasima, xông vào trung tâm thương mại và xả súng vào mọi người. Jakhapan Toma sau đó cố thủ trong trung tâm thương mại cả đêm và đến rạng sáng hôm nay thì bị lực lượng an ninh tiêu diệt. AFP cho biết trong số 26 nạn nhân thiệt mạng có nhiều thường dân và một nam thiếu niên 13 tuổi, ngoài ra còn có thành viên của lực lượng an ninh. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã đến thăm các nạn nhân bị thương, hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Nakhon Ratchasima. Thủ tướng khẳng định vụ giết người hàng loạt là do động cơ cá nhân liên quan đến chuyện mua bán nhà cửa của kẻ xả súng. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha gọi đây là vụ tấn công chưa từng có tại đất nước Thái Lan và hy vọng thảm kịch kiểu này sẽ không tái diễn. Tại Kazakhstan, bạo động sắc tộc làm 8 người chết, 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương trong các vụ bạo động sắc tộc xảy ra trong đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng 2 tại nhiều khu làng ở phía nam tỉnh Jambin, Kazakhstan, theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ nước này. Đây là vụ xung đột sắc tộc đẫm máu nhất ở đất nước Trung Á giữa người Kazakh gốc và sắc tộc thiểu số Dugan thuộc Hồi giáo gốc Trung Quốc, theo thiến viên Regis Rongte tại Moscow cho biết thêm thông tin.
Des maisons et magasins aux façades noircies, des carcasses de voitures, des hommes rôdant.
Mặt tiền những ngôi nhà và cửa hàng đen xì khói, các xác xe ô tô cháy rụi, những người đàn ông tay cầm gậy đi lại trong phố, đó là những hình ảnh xuất hiện sáng ngày hôm qua trên mạng xã hội Kazakhstan. Quả thực đó là những cảnh tượng hỗn loạn. Cho đến tận sáng sớm thì cảnh sát mới có thể vãn hồi được tình hình trật tự. Mọi chuyện bắt đầu từ khu làng Basanchi, có 7.000 người dân sắc tộc Dugan sinh sống, có thể do một vụ kiểm tra của cảnh sát diễn biến xấu bởi họ lăng mạ một ông lão. Khoảng 300 người Kazakh đã đến từ địa phương bên cạnh tụ nhau lại để hành động mà nhiều nhân chứng mô tả đó là các hành động bạo lực sắc tộc. Chính quyền tránh nói đến bạo lực sắc tộc. Nhiều năm qua đất nước này đã biết đến nhiều vụ bạo lực kiểu như vậy bùng phát, nhưng không đến mức chết người. Sắc tộc là vấn đề nhạy cảm ở Kazakhstan. Nước có dân số gồm 12 nhóm dân tộc khác nhau. Đó cũng là do vị trí địa lý của Kazakhstan nằm giữa lục địa Á-Âu và có một quá khứ lịch sử đặc biệt. Hàng triệu người dân ở đây có nguồn gốc từ khắp Liên Xô bị đi đày khổ sai dưới thời Stalin.
Régis Janté, Moscou, RFI.
Sau đây là các tin tức khác.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm qua yêu cầu các thống đốc Mỹ không nhường bước trước áp lực của Trung Quốc nhằm cô lập Đài Loan. Phát biểu trước các viên chức cao cấp họp tại Washington, ông Pompeo khuyến cáo không nên có những thỏa thuận riêng lẻ với Bắc Kinh làm ảnh hưởng đến chính sách chung của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ nêu ra việc Trung Quốc hủy một dự án đầu tư vì thống đốc Mississippi thăm Đài Loan và lá thư của một nhà ngoại giao Trung Quốc đề nghị không hoan nghênh việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử.
Hai quân nhân Mỹ bị một lính Afghanistan bắn chết. Hai người lính Mỹ đã bị tử thương và 6 người khác bị thương hôm nay sau khi một người mặc quân phục Afghanistan xả những lò đạn trung liên vào một nhóm quân nhân Mỹ tại tỉnh Nangarhar, miền đông nước này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng.
Tại châu Âu, Ireland hôm nay bắt đầu kiểm phiếu kỹ lưỡng sau khi kết quả bầu cử quốc hội được dự báo là rất khít khao giữa đảng của Thủ tướng mãn nhiệm, đảng Sinn Féin và đảng Trung Tả. Với kết quả ban đầu là 22,4%, 22,3%, 22,2%, đây là kết quả sát nút chưa từng thấy giữa ba đảng lớn của Ireland.
Iran chuẩn bị phóng vệ tinh quan sát khoa học mới. Bộ truyền thông Iran thông báo vệ tinh Zafa hôm nay được phóng trong khuôn khổ một chương trình không gian hòa bình, nhưng không cho biết giờ cụ thể. Lãnh đạo cơ quan không gian quốc gia hôm 1 tháng 2 cho biết vệ tinh Zafa bắt đầu được sản xuất cách này 3 năm với sự tham gia của 80 nhà khoa học. Zafa có thể quay quanh trái đất 15 lần một ngày, hoạt động được trong hơn 18 tháng, với nhiệm vụ chính là thu thập hình ảnh phục vụ công tác nghiên cứu về động đất, phòng ngừa thiên tai và phát triển nông nghiệp.
Chuyên gia Liên Hiệp Quốc chỉ trích Tây Ban Nha về tỷ lệ người nghèo. Tây Ban Nha hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và hiện nay thuộc loại tệ hại nhất ở Liên Hiệp Châu Âu. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tuyên bố như trên.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo nói về các ca sĩ trẻ Pháp hát nhạc kinh điển. Nhưng ngay sau bây giờ là mục điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Từ COVID-19 đến Huawei thế hệ 5, do đâu mà Trung Quốc là mối hiểm nguy? Mạnh lên cũng đáng lo mà yếu đi cũng đáng ngại. Còn đối với người Việt Nam, nguy cơ trước mắt là đồng bằng sông Cửu Long với vựa lúa miền Tây sẽ biến mất trong tương lai do khả năng tái tạo của thiên nhiên đã bị các đập thủy điện và nạn khai thác cát phá vỡ. Đó là các chủ đề thời sự trên tuần báo Pháp hôm nay.
Tại Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long chìm dần dưới nước biển. Đã qua rồi cái thời oanh liệt của thiên nhiên, thời đất lở sông bồi. Hơn 10 đập thủy điện trên thượng nguồn và nhất là hiện tượng nạo vét cát khiến các cửa biển ngày càng sâu. Le Courrier International giới thiệu bài phóng sự dài của Financial Times.
Một đêm tháng 8, dân làng Bình Mỹ, một ngôi làng trù phú ở đồng bằng sông Cửu Long bị một tiếng nổ lớn đánh thức. Chạy ra đường, họ thấy một đoạn xe lộ dài 30 thước trước xóm nhà nhào lọt xuống sông. Bình Mỹ ở tỉnh An Giang không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất vì sao nên nổi, và đến khi nào thì toàn vựa lúa miền Nam chịu chung số phận. Theo Financial Times, một trong những vùng ruộng đồng ở châu Á đang chìm dần xuống biển. Hiện tượng biến đổi khí hậu làm mực nước dâng cao là một trong những lý do. Nghiên cứu của tổ chức Climate Central dự báo một phần lớn của đồng bằng sông Mekong sẽ biến mất từ nay đến năm 2050. Trái lại, nhiều nhà khoa học cho rằng với tình hình hiện nay, mực nước chỉ dâng lên độ 3mm mỗi năm, tức là còn chậm. Nhưng đối với dân địa phương và chuyên gia theo sát biến đổi của dòng sông Mekong từ 3-4 thập kỷ, thì có hai hiện tượng do con người gây ra đe dọa nghiêm trọng vựa lúa và thực phẩm của Việt Nam. Một là nạn khai thác cát vô trách nhiệm để phục vụ nhu cầu xây dựng các tòa nhà chọc trời ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như gia tăng diện tích lấn biển cho Singapore. Hai là các đập thủy điện của Trung Quốc và Lào trên thượng nguồn. Cách nay 20 năm, nhờ vào phù sa, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long lấn thêm ra biển. Nhưng bây giờ, phù sa bị giảm gần 50% do các đập thủy điện Trung Quốc, nên bờ biển Cà Mau bị mất hàng chục mét mỗi năm. Nước biển xâm nhập sâu vào sông ngòi làm thay đổi quân bình giữa ba loại nước, nước mặn, nước lợ và nước ngọt, tác hại đến ngành trồng trọt, ruộng rẫy, chăn nuôi cá tôm của người dân. Nếu đồng bằng biến mất, thì sau đó sẽ đến phiên người thành phố lãnh hệ quả này. Trước mắt, trong một thế giới mà số phận các vùng duyên hải ngày càng nguy ngập, những gì đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long là tín hiệu báo trước tương lai ảm đạm. dân làng Bình Mỹ phải chuẩn bị sẵn sàng di tản trong trường hợp khẩn cấp.
Ý thức cần phải bảo vệ dòng Trường Giang huyết mạch, chính phủ Thái Lan vừa tuyên bố từ chối kế hoạch đầu tư nạo vét đáy sông của Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam cũng ý thức cần phải thay đổi chính sách bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng theo ý kiến của một số chuyên gia, tình hình đã quá trễ trừ khi ngăn chặn được 14 đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn.
Bảo vệ dòng sông bằng cách nào khi tàu khai thác cát đông như kiến? Người dân bắt đầu ý thức mối nguy hại này nên đôi khi phản ứng thô bạo với dân vét cát. Theo một chuyên gia Việt Nam, cát của Việt Nam chỉ còn từng ấy mà thôi. Khi 11 đập thủy điện của Trung Quốc cùng hoạt động thì cát cũng hết. Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu ý thức và thi hành một số biện pháp như xây kè bê tông, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ dần vì quá tốn kém. Lệnh cấm vét cát ban hành năm 2017 cũng không hiệu quả vì thiếu quyết tâm và bị lòn lách. Báo chí nhà nước bắt đầu tường thuật những gì đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo hình ảnh những con đường và nhà cửa rơi xuống sông. Chuyên gia Brian Eller xem đây là tín hiệu tốt bởi vì chính quyền Việt Nam bắt đầu nhìn nhận đã có sai lầm và tìm cách thay đổi chính sách 180 độ.
Trung Quốc hò, thế giới sổ mũi, trong khi thế giới nỗ lực tìm phương pháp phòng ngừa siêu vi corona và lo ngại kinh tế toàn cầu tê liệt, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung tuyên truyền chính trị vì sợ bất ổn định.
Tác giả bài xã luận Định Kiến Thức Chất từ Bắc Kinh nêu lên một số phản ứng quá đáng và thiếu hiệu quả trong phương thức chống dịch siêu vi corona tại Hoa Lục. Vì quá sợ cho nên trong cuộc chiến không tiếng súng này, thay vì đoàn kết 1 tỷ người như một, chúng ta lại tung ra những thông cáo tẩy chay người dân Vũ Hán và xe hơi mang bản số Hồ Bắc. Hay thưởng tiền cho những ai tố giác những người đi thăm thân nhân từ Vũ Hán trở về. Có địa phương còn công bố tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số xe lửa du hành, thậm chí điểm thi vào đại học của những người Vũ Hán sau khi bắt họ khai báo qua thủ tục kiểm kê sức khỏe để cư dân nơi đương sự, cư trú hay làm việc biết rõ. Chống dịch không có nghĩa là nghi ngờ, võ đoán hàng chục triệu dân của một tỉnh là mầm bệnh. Cho dù có 5 triệu người Vũ Hán đã thoát rào cách ly đi xa trước Tết, cũng không vì thế mà chúng ta có định kiến đối với họ. Trong lúc Trung Quốc còn lây quay với cách ly và phong tỏa, thì báo chí quốc tế tập trung vào các hệ quả kinh tế. New York Times trong bài Trung Quốc ho thế giới sổ mũi, ngược dòng thời gian trở lại toàn cảnh vụ khủng hoảng dịch SARS trong hai năm 2002 và 2003 cũng phát xuất từ Hoa Lục. Sau nhiều tháng lao đao, kinh tế Trung Quốc chuyên sản xuất hàng giá rẻ vào thời điểm đó đã phất lên trở lại. New York Times cho rằng hiện nay chưa có thể dự đoán dịch corona chủng mới sẽ kéo dài đến bao giờ, sẽ lan rộng đến đâu và sẽ giết chết bao nhiêu nạn nhân và tác hại đến mức độ nào cho kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, do vị trí quan trọng của kinh tế Trung Quốc ngày nay trong nền kinh tế thế giới, tác động xấu sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì các nhà máy Trung Quốc ngày nay chế tạo linh kiện tối tân. Lĩnh vực bán dẫn của Mỹ chẳng hạn gần như lệ thuộc vào Trung Quốc. Hệ quả của siêu vi corona trên các chuỗi dây chuyền sản xuất rất khó dự kiến. Một món phụ tùng trong máy truyền hình kết nối chẳng hạn có thể chứa hàng chục linh kiện nhỏ, và mỗi thứ linh kiện nhỏ lại được ráp từ nhiều linh kiện nhỏ hơn. Do vậy, chỉ cần một nhà máy ở Trung Quốc tê liệt vì virus, thì nhiều nhà máy khác cũng ngưng hoạt động vì thiếu linh kiện.
Cũng liên quan đến cuộc cạnh tranh thương mại nói chung và trận chiến kỹ thuật số nói riêng, hai câu hỏi được báo chí Tây Phương đặt ra và tiếp tục được đặt ra là có quá trễ để tẩy chay Huawei hay không, và liệu doanh nghiệp châu Âu còn có thể ngây thơ nữa hay không?
Theo L'Express, tháng 3 tới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ công bố một hiệp ước sản xuất như một loại cẩm nang để kích thích nền kỹ nghệ châu Âu, phối hợp với Đức trong các lĩnh vực chiến lược chống lại cạnh tranh của Trung Quốc. Nhà máy chế tạo bình điện Airbus đang được xây dựng là một trường hợp cụ thể. Như bức họa ở trang bìa, con gà trống nước Pháp đối đầu với con rồng đỏ Trung Quốc và con chim ưng xanh dương của Mỹ, tuần báo tự cho là độc lập khẳng định với bài phân tích dài: châu Âu cuối cùng đã hết dài khờ. Liên hiệp châu Âu đã có một thời tin cậy mù quáng vào các đối tác, nên nền công nghiệp của châu Âu đã phải trả giá rất đắt. Từ đầu năm nay, Ủy ban châu Âu có thêm một ủy viên mới với nhiệm vụ mới, công tố thương mại châu Âu, để theo dõi, kiểm soát xem các đối tác của châu Âu có tôn trọng cam kết về tự do thương mại hay không. Nói cách khác, như Huawei muốn tham gia vào hệ thống 5G tại châu Âu, thì cũng như một người lái xe đã đi trên đường xá châu Âu, phải ôm lề phải, không có lối thoát. Bài học đau đớn nhất cho nước Đức là đã bị một đối tác Trung Quốc lợi dụng sơ hở của luật đầu tư để thâu tóm một công ty vô địch về robot. Chưa hết, các doanh nghiệp châu Âu còn bị Trung Quốc ép buộc phải chuyển giao công nghệ, để rồi bị đối tác Trung Quốc cạnh tranh trở lại một cách khốc liệt mà không có biện pháp pháp lý chống đỡ. Với sự thúc đẩy của Paris, Berlin đồng ý thành lập lá chắn sàng lọc chống dumping. Ngoài phương án tự vệ mới, châu Âu còn tăng cường vũ khí tấn công mới với tên gọi là dự án quan trọng vì quyền lợi chung châu Âu, tạo điều kiện phát huy các ngành công nghệ chiến lược, kể cả tài trợ mà không vi phạm nguyên tắc chống cạnh tranh bất chính của Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Thương mại Thế giới.
Vào lúc siêu vi corona đe dọa y tế và kinh tế thế giới, thì một nguy cơ khác đe dọa tồn vong của nhân loại, đó là nạn sinh suất giảm. Nói thẳng ra là phụ nữ ở mọi châu lục không muốn sinh con. Đâu là căn nguyên, đâu là giải pháp, gần như bất toàn. Le Courrier International tổng kết công trình khảo sát của một nữ phóng viên Mỹ.
BB đâu rồi? Báo động thiếu trẻ con, BB cuộc khủng hoảng thế giới. Đó là một số tựa báo mang tính báo động trong nhiều tuần qua từ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha cho đến nước Ý, những nước chịu ảnh hưởng mạnh của Thiên Chúa Giáo. Nguyên nhân có thể xem là mặt trái của chiếc quy chương. Hiện tượng sinh suất giảm là hệ quả tất yếu của nền kinh tế phát triển, thì đó là điều tự nhiên. Phụ nữ được học vấn cao, đi làm việc tiến thân trong xã hội nên đẻ ít. Nhưng thực tế không lý tưởng như vậy. Theo nhà báo Anna Louise Sussman trong một bài phân tích tỉ mỉ trên New York Times, thì khắp nơi trên thế giới, điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường đã làm nản lòng người phụ nữ như một loại thuốc ngừa thai, âm ỉ. Cuộc thăm dò của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm 2016 cho thấy nguyện vọng của phụ nữ ở các nước phát triển là muốn có hơn 2 đứa con. Nhưng thực tế không đúng như vậy. Tất cả mọi châu lục đều giảm sinh suất. Tình trạng này dẫn đến hệ quả là dân số giảm. Chưa một chính sách nào hiệu quả để làm đảo ngược xu hướng này, từ Trung Quốc, Đan Mạch cho đến Nga hay Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài EFI, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngày hôm nay, Việt Nam có thêm ca thứ 14 nhiễm virus corona mới. Với trên 800 người chết trên thế giới, virus corona đã gây tử vong nhiều hơn đại dịch SARS. Chính phủ Pháp khuyến cáo công dân không nên sang Trung Quốc, trừ trường hợp bất khả kháng. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, ứng viên Pete Buttigieg trở thành mục tiêu chỉ trích của các đối thủ đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Tạp chí đặc biệt. Kính thưa quý vị, những ai theo dõi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo tại Hà Nội những năm gần đây không thể quên hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ nhắn, bế con nhỏ thường xuyên có mặt. Năm 2017, chị bị một tòa án Việt Nam kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Người phụ nữ quê Hà Nam được giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đặc biệt quan tâm bởi chị là một gương mặt tiêu biểu cho cuộc tranh đấu của những con người bị đẩy đến bước đường cùng. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, sau 1.084 ngày bị giam giữ, với sự can thiệp của chính quyền Mỹ, chị Trần Thị Nga đã được đưa thẳng từ nhà tù lên máy bay sang Hoa Kỳ. Đầu tháng 2 này, Hiệp hội Chống án tử hình của Pháp Fondation ACAT trao tặng giải thưởng nhân quyền Angèle Duterte cho chị Trần Thị Nga để vinh danh con người đã hết mình cho cuộc chiến bất bạo động vì những quyền tự do căn bản, bất chấp những truy bức, hành hạ, ngược đãi đủ loại từ phía chính quyền. Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP tiếng Việt từ Atlanta, Hoa Kỳ, nơi chị đang cư trú cùng với gia đình, chị Trần Thị Nga chia sẻ với công chúng về những căn duyên đã đưa chị vào con đường tranh đấu, những thách thức lớn nhất trong thời gian lao tù, cũng như những cảm nhận và suy nghĩ đầu tiên khi được trả tự do. Sau đây mời quý vị theo dõi phần trích đoạn phỏng vấn với chị Trần Thị Nga. Toàn bộ bài phỏng vấn mời quý vị đón xem trên trang nhà của AFP tiếng Việt.
Thưa toàn thể quý vị khán thính giả, khi bước chân vào con đường đấu tranh ấy thì Nga là người bị đẩy vào chứ không phải là người đi theo cái lý tưởng ngay từ đầu. Khi Nga đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan và gặp nạn thì chính phủ Việt Nam đã bỏ rơi Nga. Chính vì thế mà Nga đã phải tự học, tự tìm hiểu luật để bảo vệ chính cái quyền lợi của mình và tìm hiểu cái trách nhiệm nghĩa vụ của công dân cũng như là cái quyền con người căn bản. Sau đó thì Nga đã dùng cái kiến thức, cái kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người nạn nhân khác.
Dạ thưa chị bị đẩy vào đường cùng như thế nào ở tại Đài Loan?
Nga đi Đài Loan theo cái chính sách mà chính phủ Việt Nam gọi là xuất khẩu lao động, nhưng thực chất nó là buôn bán nô lệ, bởi vì cái năm đấy là 2003, Nga phải bỏ tiền mặt ra là hơn 20 triệu tiền Việt Nam. Khi sang tới bên Đài Loan, Nga làm 6 tháng trong nhà chủ, làm việc từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Trong vòng 6 tháng đấy, chỉ được lĩnh có 13.000 đài tệ. Nó chưa đủ bằng một tháng tiền lương. Công ty môi giới Việt Nam lại là cái người đưa Nga ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Và trong cái khoảng thời gian làm việc đấy thì Nga đã bị tai nạn giao thông, Nga đã bị hôn mê rất là nhiều ngày. Cái tiền viện phí thì nó rất là cao. Chính vì vậy mà chính phủ Đài Loan họ đã phải mở cuộc họp báo để yêu cầu chính phủ Việt Nam cùng đứng ra để giải quyết vụ việc của Nga. Nhưng chính phủ Việt Nam đã làm ngơ.
Sau đó thì như thế nào mà chị thoát ra khỏi được cái trạng thái đó?
Sau đó thì chính phủ Đài Loan và Văn phòng Trợ giúp Công nhân và Cô dâu Việt Nam của Linh mục Nguyễn Văn Hùng đã giúp đỡ tôi. Thì tôi đã về văn phòng của cha. Trong quá trình ở đấy thì tôi tự học tiếng Trung, tự tìm hiểu về luật pháp, tự tìm hiểu về cái quyền con người căn bản. Sau đó là tôi đã làm thiện nguyện cho văn phòng của cha Hùng để giúp những người hoạn nạn khác trong vòng hơn 2 năm.
Chị có thể cho biết thêm về những kiến thức mà đánh thức, nhận thức mà chị nói là cái quyền căn bản của con người?
Dạ, đơn giản thôi. Lúc đó là tôi chơi rất nhiều với những người dân Đài Loan. Và cái mà họ chỉ cho tôi biết là họ có cái quyền tự do ngôn luận, họ có cái quyền tự do biểu tình. Và chính phủ Đài Loan ấy, nó cũng là có cái sự tam quyền phân lập, nó cũng là một đất nước tự do. Nên là người dân họ được hưởng rất nhiều cái quyền lợi căn bản và họ cũng phải chịu trách nhiệm, cái nghĩa vụ công dân cũng rất là cao. Điều học được của tôi đó là từ chính những cái người bạn Đài Loan đấy.
Trở lại với cái hành trình tranh đấu cho nhân quyền ở tại Việt Nam đấy, thì chị có những kỷ niệm nào mà chị có thể muốn chia sẻ với thính giả, thưa chị?
Trong cái quá trình đấu tranh ở Việt Nam, làm những cái công việc mà giúp đỡ người gặp nạn ấy, cũng như là đấu tranh bảo vệ cái môi trường sống và biển đảo của quê hương, thì điều mà tôi cảm thấy có ấn tượng, đây là một cái kiến thức cũng như một cái kinh nghiệm thực sự là rất là quý báu. Đó là khi tôi đã đồng hành và lên tiếng giúp đỡ ba cái nạn nhân bị án tử hình oan. Lúc đó nó gọi là một cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ, kể cả quốc tế, truyền thông, tất cả mọi người là đã hỗ trợ cùng lên tiếng để vạch trần cái sai trong cái bản án phi pháp đấy.
Trong cái hoàn cảnh nhà tù đấy, trại giam như thế thì cái sức mạnh như thế nào mà chị có thể chống chọi lại được?
Thực ra để mà có được cái ý chí, cái lý trí để vượt qua được những cái khó khăn trong trốn ngục tù không phải là đơn giản. Tôi tiếp cận những người phụ nữ có con nhỏ mà họ phải đi tù ấy, thì những cái người phụ nữ nào mà yêu thương, nhớ thương con mình thì đó là cái người phụ nữ dễ bị nhà cầm quyền cộng sản. Họ nắm được cái điểm yếu đấy để phải làm những cái việc mà độc ác đối với những người phụ nữ khác. Đó là làm tay sai cho những người công an để đi rình rập rồi tố cáo khống những cái người tù khác. Không riêng gì những người tù chính trị như tôi. Bản thân tôi chính vì vậy, điều đầu tiên mà một người mẹ phải làm như tôi đó là xóa bỏ tất cả những cái hình ảnh con cái của mình ra khỏi đầu. Buộc mình phải loại bỏ cái suy nghĩ nhớ con ra khỏi đầu thì mình mới có thể tồn tại được và giữ vững được cái tinh thần của mình.
Chính quyền đưa ra với chị những cái mời mọc đề nghị như vậy thì họ đưa ra thường xuyên hay chỉ trong một giai đoạn đầu tiên thôi ạ?
Cái chuyện đấy nó xảy ra liên tục chứ không phải là chỉ đến cái lúc mà chuẩn bị ra xét xử đâu ạ. Những cái lúc mà họ dùng cái trò hèn mạt như vậy để tra tấn tinh thần thôi thì hầu hết là tôi chỉ nhắm mắt cầu nguyện. Có những lúc thì mình phải nản đi, mình làm chuyện khác. Mà anh cũng biết sức chịu đựng của con người, mà đặc biệt là những người mẹ nói lăng bằng lời lẽ không được rồi, có những khi tôi phải cãi nhau với họ.
Vừa rồi chị có cho biết rằng là những cái lúc mà khó khăn nhất thì chị cầu nguyện đúng không ạ?
Trong tù cùng là tôi viết trên tường, tùy từng lúc, mỗi lúc viết một kiểu. Lúc thì tôi viết là tôi yêu bản thân tôi, sẽ dùng cơn hoạn nạn nơi chốn lao tù này là thành cơ hội để tôi học hỏi, cầu nguyện, học tập, cầu nguyện để phát triển bản thân, để làm người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Có đoạn thì tôi lại viết là tôi yêu bản thân tôi sẽ tha thứ cho những kẻ gây tội ác với mẹ con tôi, theo gương của Chúa Giêsu và ông Mahatma Gandhi. Nhiều lắm, tôi cứ viết như vậy thì để mình tự phục hồi cái tinh thần của mình vậy.
Sau khi ra khỏi nhà tù rồi thì cái ý nghĩ đầu tiên của chị là gì? Dạ thưa chị.
Thì ngay trong tù tôi đã xác định là khi ra khỏi tù bất cứ là ngày nào, việc đầu tiên tôi cần làm đó là giữ sức khỏe đã. Bởi vì trong quá trình ở tù bị cách ly với mọi thứ, tự mình phải xóa bỏ cái sự nhớ con rồi là những cái bất công mà bên phía nhà cầm quyền cộng sản đã gây cho bản thân tôi, nghĩ cho những người dân khác. Khi về thì việc đầu tiên tôi cần phải làm đó là dành thời gian để khôi phục lại trí nhớ, sức khỏe cũng như cái tinh thần của mình. Phải dành thời gian để chăm sóc con cái. bù đắp lại những gì mà chúng ta phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian tôi bị đi tù, và ổn định cái cuộc sống kinh tế cũng như là gia đình, bởi vì phải có sức thì mới vực được đạo, thì lúc đó tôi mới tiếp tục cái công cuộc đấu tranh của tôi. Tôi không thể nào mà dừng được khi mà nhà cầm quyền cộng sản họ vẫn chưa dừng cái tội ác của họ.
Và khi được tự do rồi đấy, chị coi cái gì đầu tiên?
Cái điều đầu tiên làm cho tôi bị choáng nhất đó là vụ Đồng Tâm. Tôi đã là cái người trải qua rất nhiều những cái vấn nạn như thế rồi, nhưng mà tôi vẫn không tưởng tượng được là chính phủ Việt Nam họ lại độc ác đến mức đó đối với cụ Kình và với người dân Đồng Tâm. Tấm hình đầu tiên để tôi được nhìn trên mạng xã hội là cái chết của cụ Kình, và tôi đã rùng mình, tôi sợ đến mức độ mà tôi bắt máy đi và tôi phải vứt máy ra một chỗ khác. Tôi cảm thấy cái tội ác của nhà cầm quyền nó quá cao. Nó cũng là một điều mà để cho tôi phải nghĩ lại xem là mình cần phải làm cái gì, mình cần phải làm như thế nào. Nhất là tôi phải học tiếng Anh, tôi phải học những cái điều luật căn bản của nước Mỹ như những cái quyền căn bản khác.
Dạ thưa chị, trước khi gọi là chia tay với thính giả đấy, thì có thêm cái chia sẻ gì nữa không đến công chúng ạ?
Với những cái kinh nghiệm mà tôi đã phải trải qua cũng như những cái gì mà đã xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thì tôi mong tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Đài GFI hãy lên tiếng, hãy làm những cái việc gì nhỏ nhất có thể khi mình làm hoặc khi mình nói, mình nghĩ rằng nó không có tác dụng gì. Nhưng thực ra thì quý vị nói và làm những cái điều mà bản thân mình cảm thấy là đúng, dù nó có nhỏ đến mấy chúng ta cũng cần làm. Vì chỉ khi chúng ta hành động, chúng ta nói lên những cái chính kiến của mình, phản đối những cái sai, cái ác, những cái sự bất công để bảo vệ cái quyền con người căn bản của mình, không những của mình mà còn của những người thân trong gia đình mình, đặc biệt là những người dân trong đất nước mình. Khi chúng ta đã làm hết những cái khả năng, những cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân, thì dù có bị hoạn nạn, chúng ta vẫn được những người khác quan tâm. Ví dụ như điển hình như tôi, khi tôi bị nhà cầm quyền cộng sản bách hại và trốn cuộc tù, tôi đã được rất nhiều các cơ quan, tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền thế giới quan tâm giúp đỡ. Và hiện nay tôi đã được ra khỏi trốn cuộc tù để được sống một cuộc sống tự do trên đất Mỹ cùng chồng và các con của tôi. Nên quý vị đừng lo lắng khi mình nói và làm những điều căn bản của một người dân cần làm. Tôi chúc quý vị những điều tốt lành nhất.
Dạ vâng, cảm ơn thay mặt ban biên tập Đài RFI, ban tiếng Việt. Chân thành cảm ơn chị đã dành cái thời gian cho thính giả.
Quý vị vừa nghe tạp chí đặc biệt của Trọng Thành, sau đây mời quý vị nghe tạp chí thể thao của anh Vũ.
Tạp chí thể thao.
Dịch viêm phổi cấp do virus corona mới vẫn đang tiếp tục hoành hành dữ dội ở Trung Quốc, với số nạn nhân tử vong tăng lên từng ngày, lây lan mỗi ngày thêm rộng hơn. Virus corona đang đe dọa mọi lĩnh vực kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu, trong đó có sự kiện lớn nhất của thể thao thế giới trong năm, Thế vận hội Tokyo 2020. Trận dịch bùng phát từ Vũ Hán đã làm cho mọi cuộc thi đấu thể thao quốc tế lớn dự kiến tổ chức ở Trung Quốc buộc phải hủy bỏ. Lịch thi đấu của một loạt các môn thể thao chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 đã bị đảo lộn vì bị hoãn hoặc bị phải chuyển địa điểm ra khỏi Trung Quốc. Trước bước tiến triển của dịch bệnh như hiện nay, thì sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympic mùa hè Tokyo 2020 đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nước chủ nhà Nhật Bản nằm cạnh sát Trung Quốc cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đang thực sự lo lắng. Đầu tuần hôm 5 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo ông Toshiro Muto đã bày tỏ trong một cuộc họp với Ủy ban Paralympic Quốc tế tại Tokyo rằng chúng tôi cực kỳ lo lắng trong chiều hướng tiến triển của dịch có thể làm giảm mối quan tâm và hô hởi đối với Thế vận hội. Trong khi đó thì bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng hoãn Thế vận hội. Ông Toshiro Muto ngày hôm sau trong cuộc họp báo đã nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận, tuyên bố rằng để tránh hiểu lầm, tôi xin nói rằng Olympic và Paralympic vẫn diễn ra như dự kiến. Mặc dù bên ngoài tỏ ra yên tâm như vậy, nhưng bên trong các nhà tổ chức và Ủy ban Thế vận quốc tế không thể không phấp phỏng theo dõi tiến triển của bệnh dịch và thường xuyên tham khảo ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn nhiều vấn đề đang nảy sinh đặt ra cho các nhà tổ chức do dịch virus corona, từ việc sắp xếp lại lịch các vòng đấu loại cho Olympic và Paralympic đến việc lo chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở cho hơn chục ngàn vận động viên, trong đó đặc biệt là số lượng rất lớn vận động viên đến từ Trung Quốc. rồi tiếp đó là việc đón cả triệu du khách. Đó là những vấn đề mà ngay từ bây giờ các nhà tổ chức của ICO phải đau đầu tính trước, trong khi không ai có thể lường được điều gì xảy ra tiếp theo với dịch virus corona. Chưa bao giờ trong kỷ nguyên phong trào Olympic hiện đại đứng trước một thách thức đặc biệt và khó lường như kỳ Olympic Tokyo 2020 này, cho dù vẫn còn 6 tháng nữa mới tới ngày khai mạc, như nhận định của chuyên gia thể thao Trần Văn Mùi. Ông phân tích tiếp.
Một trong những sự kiện lớn của thể thao thế giới diễn ra trong năm 2020 đó là Olympic, tức là Thế vận hội ở Tokyo vào năm 2020 sẽ diễn ra vào từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8. Tức là cho đến cái thời điểm này đó thì cũng còn gần 6 tháng nữa thì mới bắt đầu. Đấy. Thế vận hội mùa hè thì thực ra mà nói đó thì trừ hai cái kỳ đệ nhất và đệ nhị thế chiến là có 3 lần Olympic đã bị hủy, thì chưa bao giờ có những cái sự kiện gì mà nó làm ảnh hưởng đến cái Olympic. Mặc dù là cái vấn đề của Olympic thì luôn luôn có trong cái chương trình của Olympic khi họ chuẩn bị từ xưa tới nay, đó là những vấn đề mà chúng ta nói là chính trị, rồi nó liên quan đến cái chuyện boycott hay là có cái phân biệt chủng tộc, kỳ thị, rồi vấn đề dính dáng đến doping, scandal, hay là những cái vấn đề về khủng bố. Chuẩn bị cho các cái kỳ Olympic thì bao giờ người ta cũng quan tâm đến tất cả những cái vấn đề đó, bởi vì cái sự tham dự của các thành viên của Olympic ấy, trên thế giới là đến 206 nước như tới hiện tại. Do đó cho nên là đây là lần đầu tiên mà cái thể thao thế giới khi chuẩn bị cho một cái kỳ thế vận mùa hè mà người ta phải đối đầu với một cái nạn dịch và hiện nay nó đang tiến triển mà chưa biết nó sẽ đi đến đâu. Và đặc biệt là vào thời điểm hiện tại đó thì rất nhiều các cái cuộc thi đấu chuẩn bị cho tuyển chọn để bước vào cái Olympic ấy, thì vẫn còn đang diễn ra. Nhất là một số môn lại tổ chức ở tại Trung Quốc, là cái nơi mà trung tâm phát xuất của cái virus corona này. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những cuộc thi đấu tuyển chọn đó hay là những cuộc diễn tập tiền Olympic ấy, thì nó lại dính dáng đến các cái lực lượng rất là mạnh, là lực lượng vận động viên đến từ Trung Quốc. Do đó cho nên là đây là một cái vấn đề rất là lớn mà bắt buộc các cái giới chức của thể thao, bắt đầu từ Ủy ban Olympic Thế giới, tức là IOC, cho đến cái ban tổ chức của Tokyo, là họ phải hết sức quan tâm, và chính quyền của Tokyo và của nhà nước Nhật Bản. Cái nạn dịch này đó, thì cho đến cái giờ phút này đó thì chúng ta phải thấy là nó đang tiến triển rất là lớn. Cái số liệu mà ngày 8 tháng 2 đó cho chúng ta thấy là cái số ca mà nhiễm bệnh trên thế giới nó lên tới 34.879 ca, trong đó là đã có 724 người chết, tức là nó tăng cái tỷ lệ rất là lớn trong một ngày, mà nó tăng đến 13.4%. Còn cái số người mà chưa khỏi đó thì cũng không nhiều lắm, tức là khoảng 1.500 ca. Còn cái số nước đã mà dính vào cái nhiễm vào cái chỗ này đó thì đến 28 nước, trong đó đa phần là ở Trung Quốc, nhưng mà đặc biệt thì Nhật lại là cái nước thứ hai có cái số ca nhiễm lên nằm thứ hai ngay sau Trung Quốc, mặc dù là không lớn lắm, chưa tới 90 ca. Nhưng mà trong đó đó có một cái chuyện, tức là một cái chuyến cruise được mang tên là Diamond Princess của Nhật đi qua những cái nước ở châu Á, trong đó đi qua Trung Quốc thì lại có đến 61 ca bị nhiễm, và hiện tại họ đang khắc phục những cái chuyện này rất là lớn. Và cái dịch này thì nó lại không chỉ lan ở châu Á không, mà nó đến châu Mỹ, rồi châu Âu, châu Úc, trừ châu Phi là chưa thấy thôi. Thì chúng ta thấy là với cái chuyện mà người ta vẫn chưa tìm được cái vaccine để khắc phục, thì đó là một trong những vấn đề mà phải quan tâm của thể thao thế giới, đặc biệt là cái kỳ Olympic này.
Lịch sử phong trào Olympic hiện đại đã biết không ít những khó khăn. Có những kỳ thế vận hội đã phải hủy vì chiến tranh, có kỳ thì bị đảo lộn bởi tẩy chay nhau do các tranh chấp địa chính trị như kỳ thế vận hội 1980-1984. Và cũng khó không ít lần Olympic bị đe dọa vì dịch bệnh, như gần đây nhất là dịch bệnh do virus Zika ở Olympic Rio 2016. Nhưng mỗi lần như vậy, nước chủ nhà cùng các giới chức của ICO đều phải tập trung hết sức để duy trì sự kiện thể thao lớn đã được đầu tư rất nhiều công sức và tiền của, để đón hơn 11.000 vận động viên đến thi đấu này, hàng triệu du khách, và bên cạnh đó là sự mong đợi của hàng tỷ người hâm mộ thể thao. Và Tokyo 2020 cũng không phải là một ngoại lệ.
Cái cái đó là cái mối lo. Và IOC đã có một cái cuộc làm việc với lại Tổ chức Y tế Thế giới là WHO để họ cử các cái chuyên gia hàng đầu đến để nhanh chóng khắc phục những cái vấn đề này, trong đặc biệt là đối với lại thể thao, cho những cái cuộc thi đấu cũng như là với các nước chủ nhà. Thì Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật tuyên bố là sẽ làm tất cả mọi cách để khắc phục tốt nhất mà tránh những cái ảnh hưởng, để không thể không mà ảnh hưởng đến cái Olympic. Và họ vẫn bày tỏ cái quyết tâm, tức là sẽ không có gì cản trở cái chuyện tổ chức cái kỳ Olympic này. Rồi trưởng ban tổ chức là ông Toshiro Muto thì cũng hy vọng rằng là phải nhanh chóng được khắc phục, và ông ta nói rằng là sẽ làm những cho như nghĩa là tránh để không cho cái kỳ Olympic mà nó bị ảnh hưởng đặc biệt, tức là khi nếu mà như chưa khắc phục xong thì rõ ràng rằng là cái mục tiêu mà họ đã hết sức nỗ lực trong 7 năm qua, từ khi mà họ đặt cái mục tiêu để tổ chức cho đến khi họ được chọn, rồi phải có những cái chuẩn bị đầu tư rất là lớn. Chúng ta biết rằng là cho cái kỳ Olympic này thì Nhật đã bỏ ra một cái số tiền rất lớn, tức là 400.000 tỷ yen, tức là trong đó nếu mà chúng ta tính ra tiền hay là 3.67 tỷ đô la để tổ chức, thì đó là một cái số tiền rất là lớn. Cho nên là họ muốn có những cái chuyện để thu hút được khách du lịch, và người ta dự kiến là trong năm 2020, nếu mà nó thuận lợi không có vấn đề gì đó, thì Nhật sẽ đón 40 triệu du khách đến đất nước mình, và đặc biệt là trong đó là cho cái thời gian thời điểm Olympic. Và họ có một số liệu rất là vui, tức là năm 2019 khi nó chưa có xảy ra nạn dịch này, thì cái khách mà du lịch mà đến nước Nhật từ Trung Quốc thì lại chiếm cái tỷ trọng rất là lớn, tức là đến 9,6 triệu người đã từng đến nước Nhật trong năm 2019. Thì rõ ràng là người ta lo ngại cái chuyện dịch này nó sẽ làm ảnh hưởng một cái bầu không khí chung, tức là nó không còn sôi động, không còn được hưởng ứng nhiều, và nó mất cái một cái kỳ Thế vận hội mùa hè.
Xin cảm ơn chuyên gia thể thao Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Tuấn Thảo nói về các ca sĩ trẻ hát nhạc Pháp kinh điển.
Trên thị trường Pháp ngữ, một trong những giọng ca trẻ tuổi ăn khách nhất hiện giờ là cô ca sĩ người Bỉ Orgel. Trong 2 năm vừa qua, nhờ vào album đầu tay, cô đã đoạt trên dưới 10 giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, kể cả giải Decibel của Bỉ và giải Victoire de la Musique của Pháp. Thế nhưng, một trong những ca khúc thịnh hành trên các làn sóng phát thanh của Pháp hiện nay chính là phiên bản của Orgel hát lại tình khúc La Matraque. Bản nhạc của tác giả Sarah Bourgeois, ban đầu do thần tượng điện ảnh Pháp Brigitte Bardot trình bày vào năm 1963 nhân một show truyền hình đặc biệt cho ngày đầu năm. Tình khúc có giai điệu mộc mạc, chủ yếu được đệm bằng đàn piano, nay lại có thêm hàng loạt phiên bản hòa âm phối khí điện tử, hòa quyện không gian điện ảnh của Brigitte Bardot với dòng nhạc French Touch, hợp với thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ thời này. Về phần mình, Rita Tabak có thể còn hơi xa lạ với khán thính giả Pháp, nhưng giọng ca của cô lại khá gần gũi quen thuộc với giới hâm mộ ở vùng Quebec. Do cô đã từng tham gia cuộc thi hát truyền hình La Voix, phiên bản tiếng Pháp của The Voice ở Canada. Sinh trưởng trong một gia đình người Akkadi gốc Liban, cô bắt đầu đi hát khi còn là một thiếu nữ và tiếp tục học nhạc cho tới khi tốt nghiệp trường đại học Quebec ở Montreal. Rita đã bắt đầu sự nghiệp của mình qua việc tham gia vào nhiều đoàn nhạc kịch. Nhưng mãi tới khi cô tham gia cuộc thi hát truyền hình La Voix, thì lúc đó tên tuổi của cô mới trở nên gần gũi với công chúng. Qua việc trình diễn trên sân khấu, một repertoire gồm khá nhiều bản nhạc kinh điển có từ những năm 1950, mà Rita mới có ý định thực hiện bộ tuyển tập nhạc Pháp với tựa đề Sous le ciel de Paris, dưới bầu trời Paris. Đây là một trong những sáng tác ăn khách đầu tiên của tác giả Hubert Giraud, mà năm nay đánh dấu 100 năm ngày sinh của ông. Dưới bầu trời Paris, Sous le ciel de Paris là một tuyển tập gồm toàn là những bài hát hay của Pháp, mà lại là album đầu tiên của cô ca sĩ Rita Tabak, cho dù cô đã có hơn 15 năm tay nghề. Chất giọng đầy đặn của cô với cách luyến lấy mang nhiều âm hưởng đông phương tạo ra thêm những sắc thái khác lạ trong khá nhiều ca khúc, nhất là những bản nhạc có cách phối như nhạc phim hay là âm nhạc thế giới, world music. Điều đó có thể giải thích sự thành công của album này, một trong những tuyển tập Pháp ngữ ăn khách nhất trên thị trường Canada trong năm 2019. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on était fous. La bohème, la bohème, ça ne peut plus rien dire du tout. Về phần mình, Paul Manondis là một ca sĩ người Bỉ chuyên hát tiếng Pháp khá nổi tiếng ở Đông Âu, nhất là tại Ukraine. Thời niên thiếu, anh đã từng đoạt giải nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hoàng gia Bỉ tại thủ đô Bruxelles. Anh bắt đầu học hát từ khi còn nhỏ, sau đó mới được đào tạo bài bản qua trường lớp. Mặc dù đứng đầu lớp khi anh còn học ở nhạc viện, nhưng Paul do tính tình nhút nhát là ít khi nào hát solo trong thời gian đầu, mà chủ yếu hát chung với ca đoàn, và như vậy anh đỡ phải đứng một mình trên sàn diễn. Sinh trưởng trong một gia đình có hai dòng máu, bố người Ý, mẹ là người Pháp, anh đã thừa hưởng từ nhỏ niềm đam mê nghệ thuật của song thân. Năm 20 tuổi, anh đến Paris lập nghiệp, nơi anh trau dồi tài năng và bắt đầu hợp tác với các hãng thu âm. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm thấy được một hợp đồng nào có thể giúp cho tài năng của anh có thêm cơ hội tỏa sáng. Kể từ năm 2015, Paul lập gia đình và sống tại Ukraine, và nhờ vào các show biểu diễn chủ yếu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và gần đây hơn nữa là bằng tiếng Ukraine, anh đã trở nên nổi tiếng là ca sĩ Pháp có khả năng hát chuẩn nhiều ngoại ngữ. Paul Manondis có một chất giọng khá đặc biệt, thuộc vào hàng giọng nam cao trữ tình. Nhưng thay vì chọn dòng nhạc pop cổ điển, anh lại chọn nhạc rock làm thể loại sở trường. Phiên bản Et si tu n'existes pas của Paul Manondis khác với những gì thường được nghe, giai điệu slow dũng mãnh, khai thác nhịp chắc mà chậm của nhạc rock cường điệu, khi thì luân chuyển, lúc thì phiêu diêu. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi. Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Dépassant tant endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. J'existerais. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas? Et si tu n'existais pas?
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngày hôm nay, Việt Nam có thêm ca thứ 14 nhiễm virus corona mới. Với trên 800 người chết trên thế giới, virus corona đã gây tử vong nhiều hơn đại dịch SARS. Chính phủ Pháp khuyến cáo công dân không nên sang Trung Quốc trừ trường hợp bất khả kháng. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, ứng viên Pete Buttigieg trở thành mục tiêu chỉ trích của các đối thủ đảng Dân Chủ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Tác động của virus corona lên kinh tế Việt Nam. Thành Phường thực hiện với sự tham gia của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn, Sài Gòn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Choqué par la teneur de mon dernier texto, le gars s'émeut car je osais réclamer mon liquide. Que l'enflure se dise mon pote, que je l'appelle et qu'il ne réponde pas. Y'a bien des chances pour que ce soit lié au liquide. On le décline en euros, yens, dollars, jamais en CFA. Bien peu sont passés maîtres dans l'art de toujours paraître liquide. C'est quand même marrant comme l'allégorie de Vinom. Ce qui cause peine au quotidien brûle comme un acide liquide. Et un parcours parsemé de faux pas, semé de plein de choses qu'il faut pas. La foule pige pas, dans l'arnaque le pigeon est toujours liquide. Le système se débrouille pour que les mêmes gagnent, sinon ça part en couille. Je te le dis ma couille, tu sais bien au final qui sera liquide. J'ai longtemps cru au mérite, un drame de l'école, j'étais resté big fan. Depuis je lutte, la réalité m'enflamme. J'ai rencontré des gens amers qui le long des routes se damnent. Vendre père et mère pour finir liquide. Parfois l'argent rend les gens débilis, les rend très souvent servilis, rarement gentilis. Par la peur de perdre, ils oublient leur côté tranquillis. Dès le ventre de la matière, la matrice, l'univers dans lequel j'ai baigné ma nourrie. Et Dieu seul sait à quel point j'ai détesté être extrait de l'amniotique liquide. Des 700 citoyens du monde expat, mais les catéries en France l'éclate. Rejetons de l'Afrique, le suprême royaume liquide. Mon breton du fier comme un coq, mon dépaysement fut un choc. Mais j'aime toujours mon manioc avec un gombo liquide. comme les nouveaux nés braille, les chargés d'affaires graille. C'est mon fric, ma bataille sur la tête des vaincus. Le monde fait ripaille. Quand tu sens le gage, sache que tu seras mis au banc. Faut rester solide, même l'imperméable devient corruptible quand on lui verse du liquide. Le billet sort du passeport, le préposé de dignité.